Nhưng mà cảnh giới mình nhìn bên ngoài này thì sao? Thì Bồ Tát đó là phát triển cho năng lực biết được cái nhìn miếng ở bên ngoài này, biết được đăng ký về để mà đồ chúng sanh. Là nhiều khi nè, cái người như vậy mình dạy được pháp như vậy thì họ giải thoát, mình dạy pháp kia thì họ không giải thoát. Nên Bồ Tát phát triển cái trí huệ để mình dạy người ta, và cái trí huệ đó bắt nguồn từ cái phổ nhãn này, cho nên Quán Âm Bồ Tát của là Đại Bồ Tát. Nhưng ngày Quán Âm mà không biết cầu chúng sanh kiếm được, cho nên ngày đi ngồi ngày nghe chúng sanh, ngày lắng nghe, ngày lắng nghe, ngày nhìn, có tự mình có cần cái gì mà ngày giúp, ngày cứu. Còn ngày càng giúp càng cứu thì cái tay ngày càng nhiều, cho nên ngày càng sẵn. Cho nên cái phổ nhãn này là phải tu. Chứ mà tự nhiên là ô tôi ngồi thiền ngồi thì cái bụng nó có cái phương pháp tu. Rồi chưa? Bây giờ đó, tiếp nữa là mình có một cái nữa, thì đấy là quan hệ rõ ràng của mình với mình mà thôi. Tức là một con đường đi lên này, và con đường vòng tròn này, thì hướng lên này, hướng mà trực giác này, non dual này, thì hướng này là cái hướng mà embrace duality này, thấy được ngoài chuyện này. Bây giờ đó, một cái mà quan trọng nữa là mình với người. Tại vì đó, mình mà còn chúng sanh đây nhiều lắm bạn. Thành ra đó, chúng sanh này đó, làm sao mà để cái chúng sanh này đó, nó có thể mà giác ngộ được với mình. Thì cái năng lực mà đem chúng sanh này vô lại với mình đó, cái năng lực này đó, tức là đại bi. Thì bây giờ đó, mình có một cái hình khác, tức là một cái vòng, một cái đường thẳng lên, một cái vòng tròn này, và một cái vòng tròn rất là rộng lớn. Vòng tròn tại đây cái hình này nó không đúng cả, hình vòng tròn lớn như vậy này, mà bao gồm tất cả chúng sanh ở trong. Và đó là ba cái tấm để mình phát triển, phát triển cái tấm đại bi và để cho chúng sanh cũng sẽ đạt tới cái trực giác, cái thông tâm và cái gì đó, cái trực giác và cái thông tâm như mình. Còn đó là ba cái nó bao hay bao gồm một cái tất cả những quan hệ của sống của mình. Thì mình là chỉ làm nó mình không dám bằng cái một cái thông tâm. Mà mình giác ngộ thì mình phải giác ngộ cái Phật tánh, tức là nó chưa. Mà mình có sống với người ta thì mình có cái lòng đại bi để cứu độ. Thì mình bắt cái này nó trọn vẹn, ngoài đến trọn vẹn những cái điều cần thiết nhất của một người tu là Bồ Tát. Rồi như các bạn, bây giờ đó, quá lại phần này đó, thì ba cái phần đó trực tâm này, thông tâm đại bi tâm này, cái nằm đấy, dựa đấy này, mà nổi liên sọ miệng này. Thì cái bài này á, nó quan trọng là cái chỗ là mình thấy là liên hệ với nhau dễ sợ, là nó không có cái nào mà nó tách rời ra, nó tạo thành hoa sen, tưởng tượng như bạc lễ cái cằm này ra rồi thì hoa sen này nó sẽ tan và nó không còn quan đẹp được, đúng không? Mình phải đầy đủ. Rồi bây giờ đó, cái này chị lọc lại thôi, hoa sen có hai tầng này, tầng một này, tầng một có sáu cánh. Cái tầng hai đó là có bốn cánh này, sao bạn thấy chưa? Đó thì cái bốn cánh tầng sáu nó liền bốn cánh tầng trước, thế nó cũng rơi ra. Rồi bây giờ cái tầng đầu này nó có sáu cánh này, nó chia lên ba cặp. Thì sự phân chia này là theo khoa nghiên ra, phân chia ra định là cái dễ tu hành với tất cả có chứ cả. Không phải là cái chuyện mà mình gọi là bắt buộc như vậy, nhưng mà phân ra định là dễ tu. Thì là phân ra sổ cái cảnh hóa này là nói về ba cái phương diện thân hành, tâm hành và tạm hành. Thì thân hành đó có nghĩa rằng là cái hành của cái thân này, mà tâm hành đó là cái hành, những cái điều mình làm cho cái tâm, mà tạm hành đó là những cái điều mình làm cho cái tâm linh của mình. Cái tâm đấy gọi là tâm linh, tâm này gọi là tâm linh của mình. Mà tâm hành đó là ngoài về những điều mình làm cho cái cảm xúc, cảm giác, cảm tình, emotion, cái feeling, cái trí thức, cái intelligence, cái intellect của mình. Mà còn tâm hành đó là ngoài về cái spiritual content, ngoài về cái tâm đại bi của mình, ngoài về cái trực giác của mình, ngoài về cái thông tâm của mình. Thì tâm hành đấy là làm sao phát triển cái đại bi tâm này, bồ đề tâm này. Còn tâm hành đó là ngoài làm sao mà mình đó phát triển đó cái tâm lý, cái tình cảm, cái trí huệ, trí thức của mình. Mà thân hành đó là nói chuyện làm sao mình phát triển cái đức hạnh của thân này. Nói chưa? Thì bây giờ đấy là cái thêm chốt. Vì nếu mình làm được 6 cái điều này và 4 cái điều sau nữa, 10 cái điều hoa sen này, thì tức là mình đi từ bên thì rụ ngã này, vì bầy ngã này, ra cái vô ngã hay là cái vị tha. Cái transition này, cái bước này là cái bước của mình làm này. Thì 10 cái điều này là chỉ là cái và là chuyện việc để cho mình đến hoa sen. Nhưng bạn biết cái từng đó đó thì phải là bạn lên đến thoát, lên đến cực lạc rồi đó, rồi không phải thêm được là sự tu hành là gì ngoài chuyện là bạn tiếp tục tu theo các tu bổn năng của bạn. Hoặc như ngoài cảnh của mình là cái sự phát triển của tâm thức nó tinh tấn, bạn lên tập tiến rồi lên tập tu, xong tập hành, tập hồi hướng, tập địa. Do đó khi bạn mới lên đến cực lạc đó, thì tâm thức mà bạn lên cực lạc là tâm thức nhớ là tâm thức tập tiến đó, thì bạn tiếp tục lên tập tu. Để bạn mà lên đến cực lạc mà người tâm thức tập tu đó, thì bạn phải lên tập hành. Tức là khi bạn lên cực lạc rồi thì cái tâm thức bạn vẫn tiếp tục phát triển, mà cái tu đồ phát triển đó là càng xuống thì nó càng mở rộng ra. Đó, như cái vòng tròn tay này, vòng tròn dưới nó càng tên thì vòng tròn càng bự, tâm lượng bự, càng dễ bự, sự tu hành của mình càng phạm vi càng rộng. Ngay như thực người mà gọi là ba có quyền thuộc của mình càng tu lên cao đó, thì mình càng rộng. Cũng như hồi xưa mà mình không tu hành ở nhà mình thì mình vẫn ông chồng bao giờ hát ba được có một cái vòng nhậm đỏ như vậy. Nhưng khi tu một hồi rồi thì ví dụ mình cảm thấy mình gặp vợ những người nó có phẩm chất cao hơn. Gia đình của mình nhiều khi không phải là gia đình của hai ba người nữa, mà cả gia đình mình rộng lớn, nhiều người trong chùa với nhau, tu với nhau này. Đúng thôi là trả ra bên ngoài, trả ra trong gia đình mình, trả ra có những người không phải là người mà là trời, là những vị trời họ nói đúng mình nữa. Tức là cái vòng gọi là mình social relationship của mình nó cũng expand, nó cũng mở rộng được. Cho nên mình đừng nghĩ là cái vòng bạn bè bà con mình chỉ cái chuyện đó thôi. Nhiều khi là những cái mình ở trong cái chùa mình chỉ nghĩ là cái chuyện đó thôi, đây là cái xã hội của tôi, cái chuyện đó thôi, là mình không dám buông xả ra để mà thấy là mình có một cái gia đình lớn hơn nữa. Chuyện đó đúng rồi, cái khổ như vậy thì bộ lạc chủ nghĩa nó không bao mình lớn lên được. Nhưng mà mình càng tu thì cái tâm mình là phát triển, quan hệ xã hội mình phát triển, quan hệ tâm nhân mình cũng phát triển, có những cái giá trị và những cái cảnh giới nó mở rộng ra mình không có thể hình dung được khi mình đang ngồi ở đây. Và đó là cái chiều hướng mà mình tu hành. Thế nên các bạn phải làm sao đó mà thấy rằng đó, cái tình đó chỉ là cái extension của tâm thức mình đang ở đây. Mà đừng nghĩ tình độ nó xa hơn tấm ngang chiều, từ cây số chiều dần hay là nó có vô lượng vô biên quải về phương đông còn một cái tình độ. Mình nghĩ như vậy đó là nghĩ theo cái tình độ tâm. Còn theo Hoa Nghiêm Tông thì nghĩ khác. Hoa Nghiêm Tông nói rằng là cái sự mà khai mở tâm mình đó, nó sẽ làm cái tình độ hiện hiện. Mà tâm mình càng mở thì tình độ nó sẽ càng hiện hiện. Thì bây giờ không được khai mở cái tâm ở đây này. Đây thì tất cả hàng nguyện mà mình sắp được nói đấy đều là nói theo gương của Ngài Di Đà cả. Tức là những cái hàng nguyện mà mình sắp nói ra, thứ nhất là nó có một cái gốc rễ trong kinh Hoa Nghiêm, thứ hai là nó mô phỏng theo cái hàng nguyện của Đức Di Đà. Thì nó có hai cái điều mà nó làm. Là một là nó là những điều mà công hạnh mà Đức Di Đà đã làm rồi, và thứ hai là kinh Hoa Nghiêm họ nói ở những hàng nguyên đó rồi. Các bạn nghe thất kiến các bạn hay là nghe có lẽ là nghe bên này là nó thấy bên đường nó kia đẹp hoàn toàn nghe chơi hay là thay là tiếng Huế nhiều khi phải cần dịch ra tiếng Sài Gòn. Cho nên những cái hành này mà mình sắp học đấy, nó là phạt ám cái hành của Đức Di Đà. Đó, thầy biến năng một chữ để cho nhớ nên mặt. Bây giờ đầu tiên cả này, bây giờ mình học hai hành đây. Rồi thì hai cái hành này đó, là mình nghe là quá dễ dàng dạng gì đấy. Nghe mình thấy nó rẻ tiền quá, cứ thầy hành ai cũng biết của tôi. Thầy không cần nói, tôi đã từng làm rồi, tôi đã biết rõ lắm, thầy nói thì thế thừa, thứ hai. Đúng. Thế nên mình thể thừa là như vậy thì làm này. Theo những bản đó, thì Đức Di Đà làm cái chuyện gì mà chứng tỏ rằng Ngài có hiểu? Hành đầu tiên là hành hiếu tạo, hành thứ hai là hành phụng sự. Theo như bạn biết đó, thì Đức Di Đà làm chuyện gì mà gọi là hiếu tạo? Hả?
Cái gì?
Cái này lại. Ủa? Mẹ cô cứ tình đồ mà sao việc này không đi hả? Ngài Di Đà làm nó chuyện gì mà gọi là hiểu đạo? Không biết xem, Ngài làm chuyện gì mà gọi là hiểu đạo? Mình thể chuyện gì Ngài làm rồi mình gọi là hiểu đạo? Các bạn không còn biết, không còn nghe, không có suy nghĩ chuyện gì với Ngài Di Đà là sao?
Tại vì là phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều là cha mẹ lẫn nhau. Như vậy thì Đức Thầy là cũng những đời trước cũng là con của tất cả chúng sanh và cũng là cha là mẹ chúng ta, cho nên Ngài cũng sự cứu độ tất cả chúng sanh, tức là bao hiếu cho tất cả cha mẹ chúng ta và kiếp.
Bà có tin rằng trong một kiếp vô lượng về trước, bà là phù hộ của Ngài Di Đà không?
Con có thể tin như vậy.
Có thể. Hả? Ai sợ thì buồn là như đã cặn cố nó có sợ dữ. Hả?
Rất có thể.
Ba này cũng rất có thể.
Làm sao không?
Trên 50% thôi. Ngài Di Đà không nói là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta từ vô lượng kiếp. Ngài nói như vậy bạn tin?
Dạ đâu, dạ tin chứ.
À tin, nó cho hoàn toàn rất có thể là nghĩa.
Rất có thể là rất có thể cái chuyện đó có. Thì nó báo hiếu ra là có.
Chắc chắn là rất có thể. Nghĩa của nó rất có thể thì cho làm tin chưa đủ.
Chưa đủ gì lắm rồi.
Hai, điều là rất có thể là chuyện vô lý. Là bởi vì nếu mà Ngài đúng là cha mẹ của mình đó, hay là Ngài là con của mình đó, thì bây giờ mình tự nhiên mình có cái duyên nghe thì con ai chắc chắn là có cái duyên đó. Thành ra đó, Ngài nói là Ngài là con và mình chủ sống là cha mẹ là cái chuyện đó phạt đúng. Nhưng Ngài là lão thì mình tính thì làm sao mình tu được Ngài được? Ngài phải là gì? Điều mình chưa bao giờ mình đặt cái chuyện đó ra cả. Vì sao vậy? Nhưng thấy Ngài cao quá.
Mình
không dám, mình sợ. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị sai lầm như vậy. Cho nên mình không bắt chước được cái hành của Ngài. Lúc đó Ngài thật sự là Ngài nói như vậy, thật sự chuyện đó có kìa. Mà trong cái chuyện mà chuyện sống sống của mình, thường hiện hữu của mình đấy, thì đó là cái chuyện rất bình thường. Tức là chư Phật, chư Bồ Tát đều là bà con quyền thuộc của mình cả. Nếu không thì mình không cách cho mình nghe được cái pháp, nhưng mà mình duyên là mình gặp được cái pháp ngày hôm nay. Thành do về cái điều mà quá hiểu nhất của mình tiện ngừng là mình phải tiến ra ngay mà như vậy thì được việc cũng phải không. Cho nên là nếu như vậy thì nếu mà ai mà tiến trượt vào mình á, mà tối về mình á, thì ngài đã là con của mình thì có cách chứ mà ngài buông bỏ mình cũng bằng à?
Không.
Cái chuyện đó là chuyện nó quan trọng lắm. Nhưng mà tại mình không tin là chuyện rất có thể nó đến đó. Cũng là rất có thể là Ngài buông bỏ mình. Nhưng mà nếu mình tin thiệt Ngài là ba con truyền thuộc của mình đó, thì Ngài phải cứu mình. Ngài phải có hiểu mình, Ngài phải cứu mình. Là Ngài phải hỗ trợ mình chẳng gì cả. Mà cái niềm tin đó mà bạn mà tin được cái đó rồi thì lập tức cái ngã hề của bạn bây giờ đó, nó trở thành cái trí hề lập tức, một tức tắc thôi. Bởi vì cái niềm tin đó nó làm cái ngã của bạn chẳng có cái gì đáng nói nữa. Khi mình tin không tin hay là rất có thể hay là mình có một hoài nghi, là ai hoài nghi cái ngã sẽ chẳng ai cả. Nhưng mà tin như vậy là thấy rõ ràng là Ngài Di Đà là phần của cái tâm thức của mình liền lập tức. Cứ bây giờ là mình học cái hành của Ngài, học cái hành vô thảo. Vì Ngài đó mà phạt nguyện mà đi đồ mình cứu mình đó, mà Ngài có hiểu như vậy thì mình bây giờ đó mình cũng phải có hiểu với người khác. thay vì chuyện du thọ với cha mẹ nó thể bỏ cái mặt đó là một cái ý rằng là không phải người cha mẹ hiền thôi lắm thôi mà người chúng sanh nữa nữa. Tại vì những người ngồi bên nhau như vậy là toàn là chúng sanh bạn bè mình không cả, lại có quen thuộc với nhau cả. Thành ra bây giờ mình phải hiểu thảo, bây giờ mình làm sao mà hiểu thảo, mình hiểu thảo như thế nào đó. Chứ bây giờ mình để thay mình giảng thì là vô duyên. Tại vì các bạn sống và có kinh nghiệm, nó có cái chó chắc đã nhiều hơn thầy, thì bây giờ mà thầy giảng lại thì có vô duyên. Sợ là tại nhìn đến người các bạn giảng thì đúng không? Là đúng có dân thật sự là các bạn giảng thì hay hơn. Mà mình thấy rõ ràng cái hành này nếu mà không làm đó, nếu mình không làm hành hiệu thảo đó thì mình không tương ứng được với Đức Di Đà. Vì cái thế giới của Ngài là cái thế giới mà tạo ra do cái hành hiệu thảo của Ngài. Vì Ngài khuyên mình, Ngài muốn cứu mình nên Ngài mình làm cách cực lạc, đúng không ạ? Đó là hiểu. Rồi bây giờ đó, mình muốn lên ở với Ngài nhưng mình lại không chịu học hành của Ngài thì nó vô duyên. Cho nên cảm đôi đến cảm là học là nhiều. Và đó là một lý do mà các bạn thấy là chuyện là để đến Ngài Địa Tạng là cũng là một cái hình thức cực lạc của Ngài Di Đà. Có điều mình thấy cái tên tuổi nó khác nhau. Mình nghĩ Ngài được Ngài Địa Tạng là hoàn toàn không phải là Ngài Di Đà, hoàn toàn tuyên nguyện cả ở chỗ khác. Nhưng thật sự hai người đó có gì khác nhau đó. Điều là một, điều là cái biểu hiện của cực lạc cả. Tức là ở trong cái địa ngục như vậy, vì cái tâm của Ngài cực hiểu, cho nên Ngài vẫn là thảnh thơi, vẫn là an lạc vô sắc. Mà đó là cái lý do mà mình muốn học. Tức là bây giờ đó, muốn biến cái cực lạc thành cái cực lạc đó, muốn biến quả cực lạc thành cực lạc đó, thì mình phải tu cái đạo hiểu ngay bây giờ đấy này. Chứ không phải là chờ mình lên đến kia rồi mình thành cực lạc được. Mình cũng cần đạt cực lạc nơi đấy đó. Mình thực hành cái đạo hiểu ngay bây giờ. Bằng sự chuyển biến giữa bất hiểu ra hiểu đó, chỉ trong một tức tắc như vậy thôi đó, đó là cái nhân 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 phổ cực lạc. Bây giờ đây bạn này, cái mà đặc biệt nhất của xã hội bây giờ đó là nhiều khi bảo thấy có bằng trang nha, có bằng trang mẹ diêm con xuống đối với đây diệt chết cũng có đủ người cả thì quán hè là tương đúng ta lá đặt cả nha. Mà có cả hai người cha mẹ nhiều khi không xưng cha xưng mẹ xưng tên mà tặng đấy, mà chỉ hết là nhiều khi quan hệ là lén nhát vậy sao đó. Một người lén nhát đó là bởi vì cái chữ hiểu không là, cho nên cái chữ hiểu là dễ sợ mà quan trọng là bởi vì nó ngoài đừng cả nó bên ngoài là cái tình, mà cái tình đó đó nó biểu hiện trong thực hiện là cúng dường, là cúng dường là lo lắng đó. Thì khi mà có một cái có hiểu cha mẹ nên nó sẽ lo lắng cái cha mẹ dễ sợ là đúng rồi bạn. Nhưng mà lo lắng nó là cái mình cảm động, đúng rồi bạn. Nếu mà có hiểu mà kiểu mẹ con mới liên lạc được cái chỗ tốt lắm, cái nhà dựng lão tốt lắm, mẹ phải ở đó đi à. Thì cái hiểu đó cũng là một cái loại hiểu nhưng mà nó không làm cảm động được mình. Nên khi mà nói cái hiểu đó thì nói là chuyện nó có một cái nó làm cảm động được mình, có cái nó làm cảm động được. Nếu không làm được như vậy thì chưa phải là hiểu đấy. Làm tròn cái bổn phận này nó gọi là cái social obligation chưa đủ, mà cái social mà cái commitment đó, cái đó mới đưa ra để hiểu được. Thân chó đó đến Di Đà đó, ngày làm cái việc dược lão đến cực lạc là có rồi, nhưng mà ngày mai không dược đâu. Nếu mà các cụ của đến thì có cái hô cụ Ngài Di Đà ngồi đến chơi mình đó. Cái điều mà Ngài làm là dựng lão đến cực lạc phải không? Cực lạc rõ ràng bây giờ các bạn thấy đó. Khi mà nói đến chuyện tu tình độ là ai cũng nói là cho mình bà già, mình ông già tu cả khổ vậy đó. Thế là mẹ ông già bà già tu rồi lấy đến bệnh viện dựng lão cực lạc thì hơi tiền. Nên là cái chuyện mà thầy muốn nói bây giờ các bạn biết là cái chuyện tu tình độ bây giờ đó, theo như cái mô hình cực, cái mô hình hóa nghiêm á, tu tình độ không phải là tiêu cực mà vô cùng tích cực. Tu tình độ tức là mình đem an lạc tới ngay cho chúng sanh bây giờ liền, tức là mình tạo thành những cực lạc ngay bây giờ đấy này. Là mình cũng không phải là chuyện gì là đem cực lạc đến với chúng ta, ngoài về là ngoài hơi xa xôi, là về hơi xa xôi một chút, mà mình tạo cực lạc trong tâm của mình đây này. Là mình đem cực lạc trong tâm của mình chia sẻ với chúng sanh liền bây giờ này. Đây thành bây giờ đó vì điều này đó thì khi mình tập vì điều này đó thì một cái là quan trọng nhất trong đạo Phật là vì điều này đó là mình khả làm cho người ta cảm động và làm cho người ta cảm động tức là làm tâm người ta khai mở. Hai anh em thành đoàn với nhau rồi chịu nhau từ lúc ta la cả hai người là ba mẹ bốn tuổi với nhau rồi chịu nhau rồi ba tổ với nhau được thừa cả à, sắp sửa đem ra tòa tại vì sau hai anh em đánh nhau thì hai bà vợ cũng phụ giúp đánh nhau chịu nhau nữa tại cái tên hai bà vợ là rất là trung thành cho nên là tổ với nhau được chúng ta la cả rồi bữa đó hai người cãi nhau đứng ở giữa cái shopping center mà cãi nhau dễ sợ chứ bạn hai anh em đứng như cãi nhau chửi nhau rất là hổ thẹn đúng không mà cãi nhau chửi nhau không ai mà ngoài là nhường nhìn nhau cả cái cô mà đi trên cô đi mua đồ đi trên cái escalator là mình quản chi với này cô đi xuống cô đi ngang cô vừa đi rồi mình nhìn hai người thì cứ đi xuống một cái rồi đó từ mặt cô còn một đứa nhỏ đi xuống thì nó không kịp bước lên cái mà tại vì khi mà mẹ đi xuống đấy thì nó có đi thì cô có nhìn thấy đó thì cũng đùng thằng nhỏ đó đùng thằng nhỏ là rớt cái đùng mà nhỏ rớt thì đúng thì đương nhiên là thằng mà rớt thì cũng có phải là cái chuyện gì mà nó chết chóc hay là cái gì cả nó rớt nhưng mà khi nó rớt á thì cô này thì cái đa số cô đè lên thằng nhỏ nữa đè lên thằng nhỏ á cái xuống đấy nên nó kéo xuống đó thì nó không mắc kẹt cũng như cả không mắc kẹt như cả nhưng mà khi mà cô nằm như vậy người lên xuống á thì họ không có đường mà họ bị dừng lại cái người thứ ba xuống rồi đó không biết làm sao không biết làm sao mà ngừng lại được nữa hai anh em đang thấy như vậy đó quay lại thấy như vậy nhảy ra người kéo đường đó người bưng cô kia và kia kéo cái ông thứ ba xuống để đi ra đừng cảnh nó không được rơi xuống cái ông thứ ba này cũng hết dốc một chút ông phục nguyên rồi đó mà không biết là nữa thì chỗ nó thật sự đứng đó được sao cả ít thứ tư nó khỏe rồi không hai anh em được bưng thằng người bưng thằng nhỏ người bưng cô đựng đèn cái thôi đó chỉ trong một sát ná thôi mà là nhỏ như là sợi tóc hai anh em nhìn nhau một cái tự nhiên mà không cãi nhau được cái chemistry này nó vô cùng là bởi vì nó không nhìn dạng nó sắp vỡ cả nó không tỏ chỗ nào cả mà nó hiền mà tỏ một cách mà vô cùng bất ngờ hai người cùng làm hành động cứu một người thì lấy bông nhỏ người kia mà khi bứng lên như vậy hai cặp mắt nhìn nhau một cái tự nhiên họ trở nên một tần số mà rất là mô nhiệm ấm ánh quên mất mà mình ngoài hầm nó nghe không nghe cái mức mà hầm ánh quên đi tự nhiên quên đi quên một cái thì sao mà biết không bạn nó lo tự nhiên cảm động nhau đứng lại nói cho mình nhỏ xong rồi là con đi là phụ buồn của ta cho con đi hai người đi rồi hai người đứng lại rồi đứng lại nhìn nhau thôi và nói thôi it's over xong về nhà nói chuyện hai ba vợ bọn con đậu khổ nhau thôi rồi. Một tuần sau hai người chồng hai bên nhau đi ngồi là chuyện ăn với nhau một tuần sau bây giờ đó cái nó thay một loại như này bạn là khi mà mình cảm động khi cái tâm mình cả hai tâm là nó hợp nhau nó thấy nhau đó ai thứ hai cái mắt mình nó mà cảm động nó một cái cái sát na mà cảm động đó cái sát na mà mình không có ngã ở đó mới cái ngã tức là cái identity the self identity mình identify mình với lại cái hình ảnh của mình nó biến mất cái lúc cảm động nó làm cho cái ngã nó mất đâu tìm không ra đấy nó hiểu mình đấy mình chỉ cần mạnh chịu thôi, một tô trời mọi sự hiện ra trong đời mình mà đỏ là cả ngay với cuộc đời, với cuộc mà hai anh em này đó vượt cái đào, vượt cái đào rồi ai chạy ra khóc mà còn dơ dục như vậy, hai anh em này không đánh nhau, không cạnh lộn nhau được nữa. Hai người trở tâm cùng mở ra, cùng mở ra, mà cái sự khai mở đó đưa tới một sự quan hệ đặc biệt vô cùng. Nói một cách khác đó, khi mình phải tìm hiểu đó, mà tu hiểu hay là làm hiểu gì mình không làm cảm động được người đó, tìm hiểu là chưa có viên mãn đâu. Để mình càng cảm động được người đó, tức là mình có thể mở tâm người đó ra. Mà cái sát na mà mình mà mở tâm người đó thì cái sát na đó cũng là lúc mình mở tâm mình. Cái sát na đó mình cũng quên cái ngã đi, mà khi cái ngã mà quên đi thì cái anh chàng nằm ở đó, anh chàng tên là Phật Tánh nằm ở đó. À, thì đó cái sát na đó là cái sát na giác ngộ của mình đó nghe. Bởi vì mình không có cái trực tâm trực giác mà thấy thôi, nhưng mà đó là cái sát na mà cái ngã mà tiêu vong. Như vậy thì hỏi bạn nghe cái chuyện tu hành của mình đó, nó còn dễ không? Quá dễ đâu, khó chí đâu. Đi làm cảm động người ta, nếu bác có thể, tâm bác có thể mà giáo hợp được tâm người đó, thấy được tâm người đó, tâm bác mở ra, thì ngay lúc đó bác sẽ có được một cảnh giới mở rộng vô cùng. Một cảnh giới đó không ngã đó mà. Thế nên nhiều khi mình ngồi thiền, mình ngồi rỉ cho mệt để mà trừ cái ngã, nhưng mà chưa chắc. Mà cái sát ná mở cái tâm mình ra, cái sát ná đó sẽ đưa mình tới rất nhiều cái tấm hành đại bi, tấm hành Bồ Tát. Mà đó là cái chủ trương của đạo Bồ Tát, chủ trương của Thích Tịnh Độ. Bạn biết ngay điện ngay giữa tàn xuống như địa ngục đó, ngay cửa người ta đối phản ngay xuống là cứ có khác tới thổi cả bãi lên còn ngay xuống ngay làm sao mà làm cho cái nhân vật cái địa ngục đó có một sát ná mở thành sát ná, một sát ná cảm thấy ác tốt khớp lên ý niệm tốt đó, là người đó ra khỏi địa ngục. Cái cảnh giới địa ngục đó nó không phải là cảnh giới như mình tưởng, là mình nghĩ là có người giết mà trừng phạt thì nó không phải như vậy. Mà cái cảnh giới địa ngục là cảnh giới mà nó không có ánh sáng. Nếu mà quá trời quá mà sáng suốt đầy quá minh đó, thì quả địa ngục là quả đi ngược lại, là chẳng có gì cả. Và người trong địa ngục không còn một cái năng lực để mà tạo ra một cái bên ngoài là cái lý trí, và cũng không có năng lực để mà tạo ra một cái tình cảm, một cảm xúc là nóng giận hay là vui giận vui cũng có. Nó là một cái trạng thái mà anh chàng nó tự gọi là hỗn độn, dùng cái từ đó để nhìn ta, là cái trạng thái nó không có một hình tướng hình dạng gì cả, đang thui đang ngon, nó không có formulate một cái lý trí những niệm idea, không có năng lực gì cả, trạng thái đang thui tôi là như vậy, vô minh hoàn toàn. Nhưng ngài địa tạng ở trong cái chỗ mà trạng thái như vậy đó, mà ngài có thể trong khơi ra trong cái chỗ đó một cái ý tưởng thôi, ngài có thể formulate được một cái tư tưởng thôi, một cái cảm xúc thôi, thì tự nhiên á cái tâm thức đó vô minh duyên hành á, hành duyên tức là mình sẽ ra khỏi địa ngục. Công việc của ngài địa tạng là vĩ đại vô cùng, nhưng ngài muốn đó để làm một cái chuyện duy nhất là khơi mở một cái sát na tâm thức của mình.
Thôi speaker không nghe. Speaker.
Dạ, dạ. Có thở, nhớ thở, là thần thông quảng đại.
Hết pin, dạ hết pin. Vâng.
Cô chờ họ, mình đang giận thấy như này sáng say họ không cho giận. Phải
không?
Nếu bạn mà nghe theo cái chữ hiệu này của Kinh Hoa Nghiêm thì bạn thấy rằng đó là cái triết lý của Hoa Nghiêm. Mình đi cảm động người khác tức là một cái hành động có hiểu. Tại mình đi cảm động người khác không phải là mình làm cái chuyện mình làm cho hề người ta cũng cảm động được. mình phải làm cái chuyện gì đó mà touch, mà sự touching, mình phải có một cái chuyện gì đó mình hy sinh, mình phải có một cái chuyện gì đó là mình xả thân đó, thì người ta mới cảm động được. Không cách gì là mình đi làm cảm động người khác bằng cách mà ra đời điều là ngoài miệng người khác không có được bạn. Thế nên cái chuyện mà làm cảm động người khác là cái mà mình gọi là để cho thấy rằng là mình thành tâm. Mà cái chuyện mà làm cảm động được người khác á, mới cho mình thấy cái hiểu đó là chuyện là hiểu. Biết chưa bạn nè? Biết chưa? Thì mình thấy rõ ra là con biết hiểu về cha mẹ, nhưng mà cha mẹ còn nên hiểu về con cái không bạn? Nghe chuyện vào tai quá. Cha mẹ làm sao mà hiểu về con cái? Con này hiểu cha mẹ đúng chứ, con cha mẹ hiểu con cái đúng mà.
Đúng.
Hoàn toàn đúng. Nhưng mà đúng. Thì khi mà cha mẹ hiểu về con thì mình dùng cái chữ khác là phụng sự quách rồi. Phụng sự được. Mà bây giờ để mình extend cái định nghĩa này ra, mình mở rộng cái định nghĩa mà hiểu. Thì nếu nó bảo mà nghĩ cái chuyện hiểu là cái chuyện mà để mà mình phục vụ, mình làm cảm động người khác, thì mình sẽ thấy rằng là mình làm cảm động người khác thì mình có thể làm cảm động con cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, người nào nữa sẽ làm cảm động người khác. Một cái biểu hiện mà tôi thường hay thấy những cái người mà được cảm động đó, lúc nào tâm họ cũng sẽ mở ra cả. Tâm họ không đoạn loại, mà tâm họ hướng thiện, họ không còn hướng ác. Tâm họ đó cảm thấy rằng đó sung sướng, happy hơn. Nhiều khi họ có khóc đó, nhưng mà khóc đó là khóc sung sướng. Nên do đó cái chuyện mở tâm, cái chuyện làm cảm động người ta đó là gần như là cái chuyện Bồ Tát đi làm. Bồ Tát là người nào cũng đi làm cảm động người ta cả. Bây giờ ngược lại về chuyện làm cảm động người ta thì gọi là làm chi bạn? Làm chi? Hả? Làm đau khổ mà mình gọi là làm hận thù, gây hận, đi hận thù. Làm cho người ta nghĩa là gây gặp, cắt gặp, cấu cỏ, dần dự. Do đó nếu mà mình tu cái hành này thì bạn thấy rõ ràng mình vì ngã đó thì mình có thể đi làm người ta dần dự có cũ nữa, nhưng mà vì tha đó thì mình đi làm cặp đồng người ta, thì chuyện gì mình làm mình cũng sẽ làm cặp đồng người ta. Mà cái đó gần như là một cái chuyện mà vô cùng quan trọng để mình chuyển từ vì ngã qua vì tha, từ cái self centric ra cái non self centric. Bạn thấy mà, cho nên là hệ mà bạn có làm một người nào dần hay là có một chuyện xích mích đó, thì bạn ngồi một suy nghĩ lại thôi khoan lại. Nó là vì ngã rồi không nên. Bây giờ mình đổi qua cái chiều hướng khác, vì thá đi. Cái đó chuyện đó cho nó tức tắc thôi bạn, là mình làm được. Mà nhiều khi con người mình ghét dễ sợ, mình ghét ơi là ghét lắm. Là tại sao mình ghét mà dễ sợ vậy bạn? Tại vì mình vẫn còn ở trong cái self-centric. Khi mình không ở trong cái self-centric đó, mình khó mà ghét người nào, rất là khó. Mà thầy cảm quan người bác như vậy, nếu bác mà ở trong cái non self centric, ở trong cái vị tha đó, bác rất khó mà ghét người ta, rất khó mà thương người ta, rất khó mà hận người ta. Mà bác rất khó mà nổi giận. Cái sự giận dữ của bác đó có thể là tập khí là bình thường thôi. Cái sự giận dữ của bác không phải là cái giận dữ mà nghĩa là thu hằn, vậy là muốn ăn thua đủ không có đó. Thành do đó nó bác biết đó, muốn lên tình đồ, muốn lên cực lạc, mà mình bây giờ mình chỉ mà cái chuyện là cứ nhất tâm niệm Phật này nọ, ngồi niệm nó, mình chỉ làm chuyện tu luyện thôi, mình là không phải là làm cái chuyện mà tu cái tâm thức tình đồ. Mà muốn tu tâm thức tình đồ, muốn lên tình đồ, lên cực lạc và trí rõ đó, thì mình phải bắt đầu ngay bây giờ đi, đổi cái tâm thức liền là tự ngay bây giờ là ra cái vị tha. Mày bạn hiểu thầy nói không bà? Rồi thì bạn hiểu rồi, tốt nghiệp rồi, tức là bây giờ các bạn có thể về nhà ngủ ngay lập tức, quên hết mọi điều thầy nói.
Đó là thầy mở được cái lúc rồi đấy.
Hả?
Thầy mở được cái lúc một cái này phải thầy này á, thầy mở được cái lúc mà
không còn ba buồn lúc nữa, bây giờ sẽ mở thứ tư là hết ba chứ. Nè, không dạng học chứ khó quá. làm vừa làm ông nó bị đuổi mất công lắm ấy. Cô cô nói là illusion nên là cái gì không thấy như này này, cái emotion của mình á, mình thăng hoa nó ra và không có một emotion nào mình suppress được cả. Tất cả emotion mà suppress nó, nó sẽ trở thành repressed. Khi mình trở thành repressed á, nằm dưới này lông thông như này là nó trở thành một cái dạng mà mình có cái tên gọi là schema. Nếu mà cô không hiểu gì là thì ngày mai lên trên tài kia thì dặn nha, schema là cái gì mà rất là quan trọng đó này. Đó là quan trọng bậc nhất của chuyện mình đang tu hành đấy nè. Mà cái phiền phức lắm là mình không bao giờ chịu nói chuyện cái tình cảm emotion mình với người khác. Mình không chịu nghiên cứu emotion của mình nha, không chịu. Nếu mình giận cái bà này thì mình không nói thẳng cái bà này, mình đi nói chuyện với ông này chơi rồi đó. Đó, không nói. Mà mình giận á, thì mình lại không biết là giận. Mà nói, ấy, cái mặt ba sao giận bị gì vậy? Tôi đâu có giận đâu, tôi đang vậy nó giận gì hết. Nhưng mà giận cái mặt rõ ra, cái mặt như là mặt ngựa dài con, không gì không. Không gì vậy mà giận, vậy đó, hết tên á. Đỏ như giận, nhưng mà không do là giận. Có nghĩa rằng là mình thường thường á, mình không bao giờ mình nghĩ rằng là cái chuyện cái tình cảm này là mình phải nói chuyện với nó cả. Mà đa số đó, con đường tu hành từ ngàn xưa đó của đến cái hệ thống mà mình gọi là cái hệ thống Á Châu của mình đó, thì không có một vị thầy nào được dạy làm sao để mà gỡ rối tơ lòng emotion, tình cảm là cắt đứt, repress nó, suppress nó, không có nói chuyện với nó. Đó cái truyền thống. Nhưng mà cái đời này, đời thế kỷ 21, thầy, xin lỗi, thầy sẽ không dùng cái phương pháp thế kỷ thứ 18 được. Cái khổ một chút như vậy. Là bây giờ đó, thì thế kỷ 21, người ta 21 cả, đúng không? Người ta thế kỷ thứ 21 cả. Là bây giờ mình dùng những cái phương pháp hơi cũ đó, thì có lẽ là không hợp thời. Nhưng mà mình dùng cái chân lý muốn thuộc, cái mình gọi là cái eternal principle, cái mà mình gọi là cái triết lý mà bất di bất dịch, là triết lý hay là cái chân lý đó, thì mình dùng nó. Nhưng mà mình sẽ không dùng cái phương pháp mà của thế kỷ 16, 17, 15, 14, vì đó là thế kỷ của đó, dùng cho hơi đó. Do đó nếu mình phải emotion thì mình phải nói với nó, phải nghiên cứu, phải học hỏi, phải tìm hiểu và làm sao mà thăng hoa nó, làm cho cái sự mà cái tình yêu thì biến thành tình thương, cái hận thù thì biến thành tình thương, tha thứ, cái sự nhỏ hẹp của cái tâm mình thì biến thành cái lòng rộng lớn vô lượng. Và sự thắng hoa đó là cái mục đích của mình tu, và đó là cái pháp tu của thời đại này. Cho nên là nhiều mà bác đó, mà ở thời đại cũ, đương nhiên là bác là thời đại cũ rồi, vì mà 70-80 thì đương nhiên cái đó không có sai lầm được, đó không có lỗi cho bác. Tại vì bác đã ra thời đó thì bác đã ra thời đó. Cho bây giờ không phải là xấu hay tốt, mà chỉ nói rằng đó, cái thời của bác đó, cái nhiều khi thầy giảng pháp đã được vào cái ngôn ngữ thời đó. Bây giờ thầy giảng là vẽ hình ra. Nhưng mà 70 năm trước mà thầy muốn vẽ hình thì được không bác? Không được, khổ vậy đó. Thầy vẽ hình ra vừa nói, ôi cha mày phản động thì hơi chuyện. Nhưng mà thời này đó, mà không vẽ hình, không nói ra thì là nhiều khi mình communicate không được. Thành ra cái phương pháp không dùng hồi xưa. Thành ra bây giờ thì về chuyện emotion á, thì là mình sẽ nói về cái đề tài cả. Nhưng mà cái chuyện mà thầy nói là không có suppress, mà cũng không có let it out nha. Ví dụ như mình giận thì mình cứ việc tha hồ mà hạ bỏ mà chửi lắm tại. Cái đó tệ. Hay nhiều khi cái đó là mình gọi là cứ nghĩa là tha hồ, nghĩa là express cái emotion của mình muốn giận thì mình cứ việc chơi, mà mình buồn thì mình cứ việc khóc. Cái đó hơi quá đáng. Mà cái đó mình nhớ mình muốn nghiên cứu một chút xíu nữa về cái tâm lý mà giải thích chuyện này thì cũng có dơ nói, nhưng mà bây giờ không có dơ thì mình không dùng nó, khi nó là có một cái hàng chế. Bây giờ đó mình nói là là cái chuyện thứ hai là cái chuyện phụng sự. Thì cha mẹ cũng có thể hiếu thảo với con cái được nếu mà mình mà mở rộng cái quan niệm hiếu thảo này đó, là cái relationship, cái quan hệ của mình với người khác, không phải mình với cha, người trên, mà với tất cả mọi người, thì người nào mình cũng có thể hiểu được. Mà hiểu theo đấy là không phải là phục vụ phục sự, nói như vậy thì đấm ra là có một cái quan niệm là mình phải trung thành đó. Đến cái đối như vậy này, bác biết là thầy thấy mà thầy cũng đau lòng, thầy ở bên Pháp cái bà mẹ bà đâm đó, bà đem đứa con rồi, đứa con bằng tuổi thầy, đứa con ngồi đó nói chuyện với thầy, đứa con đó đó nó cầm tóc, nó cầm nó để tay lên quấy quấy này, ba đó nó ngồi bên cạnh, bà cả tay xuống, nó ngồi để tay bàn đó, bà cả tay xuống, cái tim nó lúc lúc đè tim xuống, nó vừa đè đó thì bắt bà vừa nhìn thấy và nó chuyện thấy này, mà tay thì là cùng tôi thằng nhỏ này, mà thằng nhỏ mà về 41 tuổi nó cái đầu nhỏ đó, đó vậy đó, mà bất kỳ anh chàng này làm cái gì thì là bà nghĩa là control một cách như vậy đó. Cái bà nói là thầy thằng con tôi mà có hiểu lắm, mà nghe lời tôi dễ sợ lắm. Cái anh chàng này là cũng là proud lắm, là bởi vì là mình có hiểu, là mình thương mẹ, mình nghe lời mẹ. Nhưng mà cái đó là cái sự dịch sai là một cái chữ hiểu. Hiểu không phải là nghe lời một cách thuần túy như vậy, thì nghe lời thuần túy như vậy thì gọi là phục tùng. Và phục tùng đó là từ cái quan niệm của một thế hệ rất là phong kiến. Tới lúc đó, cái đạo hiểu là cái đạo giữa cha mẹ con cái, mình với người với nhau nó có một sự thông cảm rất là sâu sắc. Vì thông cảm sâu sắc như vậy cho nên là nếu cha mẹ cần cái gì thì mình sẵn sàng hy sinh để mình làm cho cha mẹ sống sướng. Nó không phải là vì mình phải cần phải là trung thành, không phải. Tức là mình làm đủ mọi cách, bởi vì mình làm với cha mẹ như vậy, do đó mình làm với tất cả mọi người khác cũng như vậy. Và cái hiểu của Phật giáo là cái hiểu mà nó extension về ý nghĩa đó, là mình có thể làm cảm động cha mẹ được. Mà có một cái làm cảm động cha mẹ là cái điều mà rất là quan trọng đó các bạn. Bạn thấy như chuyện gì thật từ giờ hồi xưa chắc các bạn đọc rồi đó nhỉ. Và nhiều chuyện là mình thấy con cái nghĩa là bất khả tư nghị, ông con 80 tuổi rồi mà chạy tóc tóc làm chơi làm để cho ông bộ mà vui cười, các bạn nhớ như nói đó, tập tôi hiểu đó, nói một cách khác đó. Hay là con nằm trên giường chứ ẩm cái giường đúng đó, nói đến giường là đứa con này nó cảm động được người cha. Cái đó không phải nói lên điều là đứa con là trung thành, mình hy sinh khóc làm cảm động. Mà khi làm cảm động đó đó, nó có cái đặc tính hy sinh, nó có cái đặc tính trung thành, nó có tất cả đặc tính cả. Thành do đó cái mà đặc tính cách mạng nhất của con niềm hiểu trong Phật giáo mình phải làm cảm động người khác. Mà khi cảm động được thì nó không có cái chuyện gì mà không mở ra. Cho nên bây giờ mình sợ là mình không làm cảm động đó, mà mình sợ mình làm xúc động người khác bằng cách là mình chửi hai ba câu rồi mặn mọ bằng nhiều cái thì nó phiền. Phụng sự, cái phụng sự này chỉ là một danh từ khác của cái hiểu thôi. Nhưng mà cái phụng sự này nói tới một phương diện rộng lớn hơn. Và khi mà hiểu đó, thì nói về cái mặt đặt nặng vào cái cảm động. Nhưng phụng sự đó, đặt nặng vào cái chuyện gì bạc biển bạn? Phụng sự, nó phụng sự con thanh niên phụng sự hy sinh, đúng rồi, quá hay, giúp đỡ, đúng rồi. Nhưng mà gần thôi, có chữ nữa thương yêu, đúng chưa? Chứ trong đoạn thấy chuyện đấy không phải là Phật giáo mình không trọng yêu nữa. Phật giáo mình ái yêu thì cứ được yêu đấy. Mà đấy thì xin hỏi các bạn nghe cái triết lý về nhân quả đạo Phật, tức là Đức Phật không nói mình ê, tao không cho mày yêu, ê, tao cấm mày không được sát sanh, tao cấm mày không được thâu đào, tao cấm mày không được tà dâm. Đức Phật không nói như vậy nghe. Biết được mà, đây là cái nhân, nếu mà sát sanh thì sẽ có quả báo như vậy. Và đây, nếu mà con đường mà muốn cho được yên ổn đó, thì đây, giữ giới, v Và kết quả là gì? Của dự giới là gì? Là đây. Rồi Đức Phật trình bày cái nhân quả và để cho mình có cái chọn lựa. Bây giờ đó mình diễn dịch một cách khác. Ê, cấm không được như vậy nghe, cấm không được như thế kia. Nhưng khi làm như vậy thì mình sẽ không còn một cái tâm thức để mình tu cái đàng hoàng được, cái phát triển được nữa. Mình bị nghẹt lại, nên mình bị cấm cái này cấm cái kia, nhưng mình không có thật lòng mà bị cảm động để mà tu. Thành do đó Đức Phật không nói chuyện cấm yêu nghe, mới Đức Phật thì nói nếu yêu thì là ôi chà, các bạn giỏi quá, chắc có kinh nghiệm nhiều lắm. Nó đó là cái Phật giáo, tức là ngài sẽ không có nói chuyện bắt cái này bắt cái kia, mà ngài chỉ nói chuyện nhân quả thôi. Nhân quả thôi, nói như vậy mình không ra lên. Mà nếu muốn chung vô thì cứ được chung vô, và phải nhớ là chung vô thì kết quả năm đó để mà nhớ. Thế ngắn bắt là ngưng lại. Và cái trịch chuyên mà khi mình tu cũng vậy các bạn, khi mình tu nhiều khi đó, thưa thầy, con là còn nhớ nguyện 108 biển một ngày, nhưng bây giờ con niệm còn 107 biển thôi, con còn thiếu một biển, không biết là còn mang tội hay không. Đó, có cái luôn điều đó. Thưa thầy, con ăn chay một tháng là 10 ngày, nhưng mà cái tháng này con ăn có 9 ngày, con không biết có tội không, con xin đi sám hối. Nhưng mà làm như thử là có ông Phật, ông trời nào đang ngồi bên kia để mà cắn gạt, để mà tuyên phạt, để mà bỏ cái tội lỗi đến tội mình. Cái đó là hơi phiền, mà cái đó không phải là Phật giáo nha. Mình phải tự mình thấy, rồi tự mình sám hối, xin lỗi, rồi mình phải let it pass. Thế còn không thì mình không sửa được. Thì phụng sự nói như bạn là có cái sáng sóc, có cái mà hy sinh, và những cái đó là có một cái rất đúng. Phụng phụng còn nghĩa là giống như mình dâng hiến, mình phụng đáng ra đó, phụng dưỡng đó. Sự là nghĩa là thừa sự làm việc. Trong lúc cái hiếu thảo đó, nó áp